Chương 765, Cửu Quốc Thần Quyết. Một nhìn tình hình này, Thủy Tôn không còn cách nào khác để tiếp tục trò chơi. Trên thực tế, chiến đấu với Thủy Tôn ngay lúc này là quyết định sáng suốt nhất. Nếu để Thủy Tôn tiếp tục trò chơi, những người trong Liên minh Thần Quốc sẽ bị giết dần dần. Dưới sự khủng bố mãnh liệt của Yêu Linh Đồ, cuối cùng tất cả mọi người sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Thủy Tôn vốn đã vô cùng mạnh mẽ, đối mặt với kẻ thù như vậy, ý chí là điều quan trọng nhất. Thủy Tôn cũng hiểu rõ điều này, nhưng giờ phút này hắn đang vô cùng tức giận, chỉ muốn giết chết tất cả những kẻ dám chống lại hắn. Không nói thêm gì nữa, lúc này bất kỳ lời nói nào cũng là thừa thãi. Thủy Tôn lại một lần nữa quét mắt nhìn mọi người, sau đó nở một nụ cười tàn nhẫn. Thủy Tôn hiểu rõ những người trước mắt mình. Trong hàng triệu năm qua, hắn đã lợi dụng sự bất tử của mình để xâm nhập vào hầu hết mọi thế lực. Chiến đại thần quốc là mục tiêu chính của hắn. Bởi vì Thủy Tôn hiểu rõ sức mạnh to lớn khi những người này tập hợp lại. Tuy nhiên, điều khiến Thủy Tôn chú ý nhất không phải là Liên minh Thần Quốc, mà là một số cá nhân trong đó. Tôn Ngộ Không không cần phải nói, đã dung hợp hai phần linh hồn của hắn, đã bước một bước nhỏ ra khỏi ranh giới Thiên Tôn Đỉnh Phong, là kẻ thù lớn nhất của Thủy Tôn. Tiếp theo là Tê Chiếu, gần như sở hữu toàn bộ sức mạnh của Minh Tôn và Chiến Kỳ Lân cũng dung nhập vào cơ thể. Khả năng chiến đấu của Tê Chiếu hiện tại, Thủy Tôn không thể đoán chừng, nhưng có thể đã vượt qua Minh Tôn khi xưa. Ngoài hai người họ ra, người khiến Thủy Tôn kiên kỵ nhất là Diễm Thần. Tuy nhiên, Diễm Thần hiện tại chỉ có tu vi Thiên Tôn trung cấp. Thủy Tôn có thể dễ dàng giết chết hắn, nhưng Thủy Tôn biết rằng tộc Bạo Phượng không đơn giản như vậy. Ngoài ba người họ, còn có một số người khiến Thủy Tôn vô cùng đau đầu, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tính và Tiểu Bạch Long. Ba người này là những người mà Thủy Tôn đã dành rất nhiều tâm huyết để bồi dưỡng, giống như Đường Tam Tạng. Thủy Tôn dự định biến họ thành đòn sát thủ cuối cùng của mình. Nhưng bây giờ, ba người này không chỉ không giúp đỡ hắn mà còn trở thành kẻ thù của hắn. Như Thủy Tôn đã từng nói, sai lầm lớn nhất trong kế hoạch của hắn là Đường Tam Tạng. Nói cách khác, chỉ với bốn người Đường Tam Tạng, Thủy Tôn thậm chí không cần ra tay để đối phó với Liên minh Thần Quốc. Trừ Bát Giới có khả năng thôn phệ và nguyên tố lửa, Sa Ngộ Tính có nguyên tố nước, Tiểu Bạch Long có nguyên tố kim. Đặc biệt là khả năng thôn phệ của Trư Bát Giới, đây là thành quả sau bao năm hắn dày công nghiên cứu, không biết bao nhiêu vật thí nghiệm đã chết mới thành công. Còn nguyên tố kim của Tiểu Bạch Long còn có hoàng kim lông giác trên đầu. Đó là lúc hắn tách ra khỏi hoàng kim vạn huyết kích, thần binh bản mạng của hắn. Nếu không, vạn huyết kích đã ở dạng nguyên vẹn. Về những người khác, Thủy Tôn không mấy quan tâm, phần lớn họ là Thiên Tôn trung cấp hoặc đỉnh phong. Nhưng không có gì đặc biệt đáng chú ý. Nghĩ đến đây, Thủy Tôn đã có quyết định trong lòng. Hắn biết rằng Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu và Diễm Thần đều đã từng sử dụng Hỏa Hoàng Tuyền tạo hóa. Vì vậy chỉ cần giết chết một người trong ba người họ thì đồng nghĩa với việc cả ba đều sẽ chết. Và trong ba người họ, Diễm Thần là người dễ đối phó nhất, chỉ cần có thể tiêu diệt Diễm Thần trước khi hắn kịp sử dụng tuyệt chiêu, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy, Thủy Tôn vung nhẹ vạn huyết kích trong tay. Hắn di chuyển theo hướng mũi kích, bay thẳng về phía Diễm Thần. Tốc độ của Thủy Tôn vô cùng nhanh chóng. Nếu hắn muốn tấn công ai đó, trừ phi người đó có thể dự đoán trước, nếu không sẽ không có cơ hội làm lại lần thứ hai. Đường Tam Tạng chỉ có thể cứu Hoàng Triệt một mạng nhờ may mắn, vì lúc đó Thủy Tôn đang ôm tâm lý chơi đùa. Mọi người đều cảm nhận được một luồng ánh sáng máu bắn ra. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng nổ dữ dội vang lên. Mọi người lập tức hướng mắt về phía Diễm Thần và thấy hắn đang quỳ một chân trên mặt đất. Thanh đao bạo liệt phượng hoàng khổng lồ của hắn bị gãy vụn trên đỉnh đầu. Thủy Tôn giơ cao vạn huyết kích hai tay, lưỡi liệm cong cong của mũi kích đã đâm nát bạo liệt phượng hoàng. Không chỉ vậy, mọi người còn phát hiện ra một hố lõm rộng hơn 10 trượng trên mặt đất nơi Diễm Thần đang quỳ gối. Sau đó, Diễm Thần gầm lên một tiếng. Tiếp theo đó, những tiếng nổ dữ dội vang lên liên tiếp. Lần này, tất cả các vụ nổ đều xảy ra trên cơ thể Thủy Tôn. Nhưng khi tiếng nổ tan, Thủy Tôn không hề bị thương chút nào, chỉ có bộ giáp của hắn bị hư hại. Mặc dù thực lực của Thủy Tôn đã giảm sút đáng kể nhưng vẫn vượt xa Diễm Thần. Sự chênh lệch sức mạnh to lớn khiến cho các đòn tấn công của Diễm Thần không hiệu quả chút nào. Tuy nhiên, đối với Diễm Thần mà nói, điều này đấu nhờ có ảnh hưởng của các vụ nổ trước đó. Thủy Tôn không thể kịp thời chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo, và bây giờ hắn không còn cơ hội. Lãng Tâm Kiếm Hào và Phá Quân, một trái một phải, hai thanh thần kiếm giao nhau chém về phía cổ Thủy Tôn. Lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng đang bộc phát toàn bộ sức mạnh, toàn thân hắn bao quanh một tầng tinh quang nhàn nhạt, Tầng tinh quang này rất mờ nhạt, giống như một tầng lửa do tinh quang tạo thành bao bọc lấy Lãng Tâm Kiếm Hào. Đây là chiêu thức mà Lãng Tâm Kiếm Hào nghĩ ra sau khi luyện tập ở Tuần Thiên Giới. Hắn đã đốt cháy tinh tú chi lực thu được từ Linh Uy Ngưỡng, sau đó hoàn toàn dung nhập tinh tú chi lực vào cơ thể, từ đó có thể tăng cường sức mạnh của bản thân. Trong trạng thái này, chiêu thức của Lãng Tâm Kiếm Hào cũng đã được nâng cấp, Phá Quân cũng bộc phát toàn bộ sức mạnh, và phương pháp của hắn tương tự như Lãng Tâm Kiếm Hào, nhưng uy lực lại càng mạnh mẽ hơn. Phá Quân đã tập trung toàn bộ sinh lực vào Cán Tương và Mạc Tạ, khiến hai thanh kiếm hợp nhất trong thời gian ngắn, nhờ đó sinh lực mà hắn chuyển vào được chuyển hóa thành kiếm ý gấp nhiều lần, từ đó tăng cường sức tấn công của Phá Quân. Cả Lãng Tâm Kiếm Hào và Phá Quân đều hiểu rõ rằng sự chênh lệch sức mạnh to lớn giữa họ và Thủy Tôn khiến họ chỉ có một cơ hội để tấn công. Nếu đòn tấn công này không trúng, họ chắc chắn sẽ bị Thủy Tôn tiêu diệt. Vì vậy, đòn tấn công này là đòn tấn công mạnh mẽ nhất trong cuộc đời họ. Luyện Tinh Tụy Tức Vô Ảnh Trảm, Ngàn Thấy Hồng Trần từ đó đoạn, hai giọng nói vang lên, một trước một sau. Chỉ từ tên hai chiêu thức này cũng có thể nhận ra rằng Lãng Tâm Kiếm Hào và Phá Quân đã dung hợp kiếm đạo của họ. Đây là chiêu thức mà họ đã dạy công nghiên cứu và luyện tập sau khi trở về từ Tuần Thiên Giới. Nhìn thấy Minh Thần Quân dung hợp kiếm kỹ, hai người họ nảy sinh ý tưởng này. Và hôm nay, chiêu thức này đã được sử dụng trước mặt mọi người. Hai thanh trường kiếm giao nhau, tỏa ra những tia sáng chói lóa. Sau đó, hào quang lóe lên và hai người đã xuất hiện sau lưng Thủy Tôn. Lúc này, mọi người đều nín thở. Bởi vì chỉ trong nháy mắt, khí tức của chiêu thức mà Lãng Tâm Kiếm Hào và Phá Quân cùng nhau tung ra đã hoàn toàn chấn kinh tất cả mọi người. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không và các giới chủ, họ đều là Thiên Tôn đỉnh phong. Vì vậy họ có thể cảm nhận được sức mạnh phi thường của chiêu thức này, sức mạnh đã vượt qua Thiên Tôn đỉnh phong. Khi hào quang trên hai thanh trường kiếm dần tan đi, Lãng Tâm Kiếm Hào và Phá Quân cùng lúc phun ra một mụn máu tươi, sau đó ngã ngửa ra sau, đập mạnh xuống đất. Hai thanh trường kiếm trong tay họ không chỉ mất đi hào quang, mà linh khí trên thân kiếm cũng bắt đầu tan rã. Sau khi linh khí tan hết, hai thanh trường kiếm cấp bậc giới khí đã nứt vỡ. Chỉ cần va chạm nhẹ cũng sẽ vỡ thành vô số mảnh vụn. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều trợn mắt ha hốc mồm. Một chiêu thức mạnh mẽ như vậy mà không hề có tác dụng. Ngược lại, Lãng Tâm Kiếm Hào và Phá Quân bị trọng thương và kiếm của họ cũng bị hủy. Chỉ có rất ít người nhìn thấy những gì đã xảy ra trong khoảnh khắc đó, kể cả Tôn Ngộ Không, mở thiên địa hỏa nhãn để Tôn Ngộ Không có thể nhìn rõ những gì đã xảy ra. Ngay khi Lãng Tâm Kiếm Hào và Phá Quân giao kiếm và lao đến trước mặt Thủy Tôn, Tôn Ngộ Không chứng kiến kiếm Vạn Huyết Kích trong tay Thủy Tôn bỗng nhiên sáng rực lên, sau đó Vạn Huyết Kích được Thủy Tôn vung mạnh, trực tiếp va vào hai thanh kiếm giao nhau. Sau đó, Thủy Tôn dùng tốc độ cực nhanh để gõ ngón trỏ phải vào Thất Tinh Long Uyên và Can Tương Mạc Tạ trên thân kiếm, chọn chính điểm yếu. Lãng Tâm Kiếm Hào và Phá Quân bị hất văng về sau và ngã lăn ra đất. Chiêu thức mà Thủy Tôn vừa sử dụng giống hệt như chiêu thức mà Khai Tịch Giả đã sử dụng, tên Nhất Vạn Thần Điện. Nhớ kỹ, đây mới là cách sử dụng chính xác của chiêu thần thương sinh quyết. Quy lực của chiêu thần như thế nào, nói cho các ngươi biết. Chính bí quyết của thần quốc vốn là ta truyền cho hai kẻ hèn hạ đó. Và các ngươi thật là bôi nhỏ chiêu thức mạnh mẽ này.